Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 50, Lễ vượt qua tại phòng cao. Nhưng trước hết là ca khúc Chính mắt tôi, thơ Tưởng Lưu do Nguyễn Thanh Phiên phổ nhạc qua tiếng hát Mai Thảo.
Rồi đây bên chân Chúa luôn hân hoan hiển hình. Chính mắt tôi thấy quyền năng lớn Chúa Trời.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Chính Mắt Tôi, thơ Tường Lưu, Nguyễn Thanh Phiên phổ nhạc. Và bây giờ là bài 50, Lễ Vượt Qua Tại Phòng Cao. Suốt cả tuần lễ cuối cùng, Chúa Giê-xu và các môn đệ lưu lại tại thủ đô Jerusalem, nhưng ban đêm Ngài ra ở ngoài thành. Ngày lễ ăn bánh không men khởi đầu kỳ đại lễ vượt qua trong lịch Do Thái. Lễ vượt qua là lễ kỷ niệm ngày lịch sử tổ tiên họ được giải phóng khỏi kiếp nô lệ tại Ai Cập. Tất cả các gia đình Do Thái trung thành, ngoan đạo đều thận trọng giữ đầy đủ mọi nghi thức tỉ mỉ trong kỳ lễ, vì những nghi lễ đó có những ý nghĩa biểu tượng vô cùng quan trọng. Tất cả men làm bánh là biểu tượng cho tội lỗi và điều ác đều phải dẹp sạch, không để sót lại một chút nào trong nhà. Người ta quét dọn nhà cửa từng phần, từng phòng một cách kỹ lưỡng, có hệ thống, để không một chỗ nào trong nhà bị sót. Tất cả men tìm thấy đều được gom lại để thiêu hủy trước khi kỳ lễ vượt qua khởi đầu. Thông thường vài ba gia đình họp lại trong cùng một nhà để giữ lễ chung, và những người có nhà tại Jerusalem thường sẵn sàng để những người khác sử dụng nhà mình. Cả thủ đô Jerusalem đông nghẹt khách hành hương. Chính vì thế, việc sắp xếp tìm chỗ giữ lễ trở nên rất khó khăn, và đó cũng là lý do khiến Chúa đã cử Phi-e-rơ và Giăng đi lo việc này. Phúc âm Luca chương 22, câu 7 đến câu 13 kỹ thuật như sau. Đến ngày lễ ăn bánh không men là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ vượt qua. Đức Chúa Giê-xu sai Phi-e-rơ và Giăng đi mà phán rằng, hãy đi dọn lễ vượt qua cho chúng ta ăn. Hai người thưa rằng, Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy ở đâu? Ngài đáp rằng, khi các ngươi vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước, hãy theo người vào nhà và nói cùng chủ nhà rằng, Thầy phán cùng ngươi rằng, phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, đồ đạc sẵn sàng, các ngươi hãy dọn ở đó. Hai môn đồ đi quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ vượt qua. Đó là phúc âm Luca chương 22, câu 7 đến câu 13. Chúa Giê-xu có một lý do đặc biệt để giữ lễ này. Đây là lần cuối cùng Chúa giữ lễ. Hơn nữa, Ngài biết rằng chính cái chết sắp tới của Ngài sẽ làm cho lễ vượt qua sau đó không còn ý nghĩa nguyên thủy nữa. Khi Chúa bảo các môn đệ chuẩn bị thì họ hỏi, Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy ở đâu? Sở dĩ họ hỏi như vậy có lẽ vì việc tìm chỗ là một chuyện đương nhiên Chúa không cần phải nhắc. Vì thế, khi Chúa đã nhắc, họ cảm nhận rằng Ngài có điều gì đặc biệt muốn làm trong kỳ lễ này. Chúa Giê-xu biết giờ Ngài phải chịu thương khó đã đến, cho nên Chúa dự kiến mọi sự, không phó cho may rủi bất cứ một chi tiết nào. Ngài tiến đến thập tự giá bằng từng bước chân vững chắc, quả quyết, và sắp tới đây, còn có những điều quan trọng cuối cùng Ngài phải nói hết cho các môn đệ. Vì thế, chính Chúa đã phải để mắt đến việc tìm một nơi hội họp cho các môn đệ giữ lễ vượt qua. Phi-e-rơ và Giăng được Chúa căn dặn khi vào thành sẽ gặp một người mang vò nước. Việc chuyên chở nước thời đó là công việc của phụ nữ hay nô lệ. Người mang vò nước Chúa nói đến ở trong phân đoạn Kinh Thánh trên chắc hẳn là một nô lệ, mà tất nhiên có hàng trăm nô lệ làm công việc đó, nhất là khi kề cận kỳ lễ lớn, biết ai là người Chúa muốn nói. Tuy nhiên, hai môn đệ hoàn toàn tin cậy Chúa ra đi. Họ còn nhớ rất rõ cách đó không lâu, Chúa cũng truyền một lệnh tương tự liên quan đến con lừa Ngài mượn để cưỡi vào thủ đô. Họ gặp một người đúng như lời Chúa dặn, thế là Chúa và các môn đệ đã có một phòng khang trang đầy đủ tiện nghi cho kỳ lễ. Tuy nhiên còn có một chi tiết khác chúng ta cần lưu ý, đó là cách thức Chúa căn dặn Phi-e-rơ và Giăng đi chuẩn bị phòng họp thì chỉ có hai người biết địa điểm, còn các môn đồ khác và nhất là Giu-đa không biết. Chúa không thể để cho kẻ bội phản làm trở ngại chương trình buổi tối quan trọng này. Trong phần kỹ thuật của Ma-thi-ơ, lời Chúa dặn các môn đệ hàm ý Chúa đã gặp và nói chuyện trước với người chủ nhà rồi. Hãy vào thành đến nhà một người kia mà nói rằng, Thầy nói, giờ ta gần đến, ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ vượt qua trong nhà ngươi. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 18. Điều này cũng giúp chúng ta suy đoán chủ nhà có thể cũng đã là một môn đồ, Vì nếu là người không quen thì từ ngữ Chúa dùng giờ ta gần đến không có ý nghĩa gì đối với ông ta. Hơn nữa, sự kiện này cũng khiến một số người cho rằng Chúa Giê-xu đã giữ lễ vượt qua khác hơn bình thường, nghĩa là một ngày trước khi lễ chính thức bắt đầu. Một số học giả cho rằng Chúa Giê-xu cố ý làm như thế để ngày lễ trọng cổ truyền mang một ý nghĩa mới. Một điểm lý thú khác là Chúa bảo các môn đệ hỏi mượn một căn phòng thông thường, nguyên văn là Kataluma, thì người chủ đã chỉ cho một căn phòng trên lầu qua từ Anagion, tốt đẹp hơn, riêng biệt hơn, thuận tiện cho Chúa, thổ lộ những điều quan trọng sâu nhiệm hơn hết cho các môn đệ. Một chỗ khác trong tân ước Chúa dùng từ Kataluma là chỗ nói đến căn phòng trong quán trọ nơi Joseph và Mary bị từ chối vào đêm Chúa Giáng sinh vì hết chỗ. Có lẽ Luca đã thấy được mối liên hệ này khi kỹ thuật sự việc trên. Căn phòng cũng đã được trang hoàng tươm tất, có đầy đủ tiện nghi với bàn dài chính giữa và xung quanh là ghế trường kỷ để khách tham dự có thể nằm duỗi chân trong tư thế nửa nằm nửa ngồi khi dự tiệc. Một số cho rằng các môn đệ có thể cũng đã phải làm thịt một con chiên giáp năm theo như quy định trong luật Môi-se. Có thể người chủ nhà đã dâng con chiên đó và các môn đệ phải đem chiên đến giết ở đền thờ. Lễ vượt qua sẽ không bao giờ đầy đủ ý nghĩa nếu không có chiên lễ vượt qua. Nhưng liệu Chúa Giê-xu có cần đến một con chiên nào khác khi Chúa biết rằng Ngài chính là chiên con của lễ vượt qua? Khi tất cả các môn đệ đã ngồi yên vị trong phòng trang hoàng thật tươm tất, Giu-đa, thủ quỹ của nhóm các môn đệ, có lẽ là người ngạc nhiên hơn hết về bữa tiệc này. Làm sao Chúa có thể tổ chức một bữa tiệc long trọng tốn kém thế này mà ông ta không biết? Giu-đa chắc cũng bắt đầu tự hỏi, không biết Thầy có biết âm mưu phản bội của mình không? Phân đoạn Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1 đến câu 17 ghi lại một gương mẫu khiêm nhường Chúa đã bày tỏ trong buổi lễ này. Tâm trí Chúa Giê-xu hướng về những suy nghĩ khác hẳn các môn đệ. Chúa biết giờ Ngài đã đến, Chúa không biết đây là bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, những người đã cùng đi với Ngài suốt hơn 3 năm qua. Hầu như các môn đệ không ai ngờ rằng chỉ trong ít giờ nữa đây, Thầy của họ sắp phải chịu chết, cái chết ô nhục của một tử tội. Các môn đệ Chúa cần phải học thêm nhiều điều trước khi rời căn phòng này. Phần lớn những gì họ sẽ nghe Chúa dạy, có thể trong hiện tại còn rất mông lung. Tuy nhiên về sau, khi mọi việc đã xong, hồi tưởng lại những gì học hôm nay sẽ giúp họ hiểu sâu xa thấu đáo hơn. Giăng ghi lại khung cảnh này trong chương 13, câu 1 đến câu 17 như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng, Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hiện nay ngươi không biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Và các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài biết ai sẽ phản Ngài, tại thế cho nên Ngài phán rằng, các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đó là Phúc Âm Giăng chương 13, câu 1 đến câu 17. Các môn đệ và Chúa Giêsu ngồi quanh ba phía của chiếc bàn lớn, cạnh thứ tư của bàn chừa trống để các người giúp việc có chỗ phục vụ. Chúng ta không biết họ đã ngồi theo thứ tự nào. Tuy nhiên thông thường, chủ nhà ngồi chính giữa và hai vị khách chính sẽ ngồi hai bên chủ nhà. Có lẽ Chúa Giêsu đã để cho các môn đệ tự ý sắp xếp chỗ ngồi. Tâm trí Ngài đang hướng về việc hoàn tất sứ mạng Cha giao phó, nên Chúa không muốn bận tâm với những việc vặt vãnh đó. Tuy nhiên đối với các môn đệ, thì ngồi chỗ nào lại rất quan trọng. Họ đã từng tranh cãi nhau xem ai lớn hơn trong nước trời. Vì thế, để có thể dàn xếp chỗ ngồi thỏa đáng trong bữa tiệc quan trọng này, chắc chắn là điều các môn đệ Chúa quan tâm. Phúc âm thứ tư tiết lộ rằng là người ngồi bên cạnh Chúa, vì ông là người đã nghiêng đầu trên ngực Chúa hỏi xem ai là người phản thầy. Giuđa có lẽ cũng ngồi khá gần Chúa Giêsu, và có lẽ cũng vì thế làm cho nỗi đau buồn của Chúa càng thêm nặng nề hơn. Đang bữa ăn tối, tâm trí Chúa hướng cả về 12 môn đệ. Ngài thấy trước mắt đây là nhóm người nòng cốt trong hội thánh đầu tiên sẽ được thành lập. Nhưng cho đến lúc đó, họ vẫn chưa thực sự học được bài học chung sống với nhau trong hội thánh như thế nào. Tinh thần tự nguyện phục vụ và chăm sóc nhau vẫn chưa phải là mối quan tâm hàng đầu trong lòng họ. Mà thật ra, đây chính là điều cần hơn hết. Từ trước đến nay, họ vẫn tùy thuộc vào Chúa, vào sự dạy dỗ chăm sóc của Chúa, chứ chưa nghĩ nhiều đến việc phải chăm sóc lẫn nhau, vì vẫn tưởng rằng Chúa còn ở với họ lâu dài. Bài học quan trọng nhất họ cần lúc này là bài học khiêm nhường. Vì thế đương bữa ăn, không một lời giải thích, Chúa Giêsu đứng dậy, cởi áo khoác ra, dùng một cái khăn quấn ngang lưng như cách ăn mặc của một nô lệ lúc phục vụ. Chúa đổ nước vào chậu, trong khi mắt các môn đệ đều dồn về phía Chúa đầy kinh ngạc. Vì thầy họ không hành động giống như chủ tiệc, mà như tôi tớ. Rồi Chúa khởi sự rửa chân cho các môn đồ. Hành động của Chúa thật kỳ lạ và dường như không hiệp nghi, vì việc rửa chân phải được thực hiện trước khi bước vào phòng. Các môn đệ hoàn toàn không biết đây là một bài học mẫu mà Chúa đã dùng chính Ngài làm trợ huấn cụ, giúp họ hiểu điều quan trọng Chúa muốn truyền đạt. Khi Phêrô thấy Chúa hành động như vậy, làm công việc thấp hèn của một tôi tớ, mà lại làm cho họ là các môn đệ, thì ông không chấp nhận. Đúng ra, đây là việc chính họ phải làm cho thầy, đằng này thầy lại làm cho họ. Vì thế ông từ chối, bảo rằng không để Chúa làm công việc đó. Ông có ý tốt là bày tỏ thái độ yêu mến, tôn kính Chúa, nhưng trong trường hợp này, ông đã nhầm vì không nhận ra đây là bài học chính ông hơn bất cứ môn đệ nào khác cần phải học. Chúa Giêsu đã ôn tồn cho Phêrô biết rằng bây giờ ông chưa hiểu điều Chúa làm, nhưng về sau sẽ hiểu. Dù vậy, ông vẫn cương quyết không để cho Chúa rửa chân. Về một phương diện, Phêrô là người bộc trực, nghĩ sao nói vậy, hơn các môn đệ khác không dám thổ lộ điều mình không chấp nhận. Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất của Phêrô là ông đã hiểu sai hành động của Chúa và vì thế không học được bài học Chúa dạy. Hơn nữa, trong một phương diện khác, ông đã không nhận ra rằng ông không bao giờ được phép ra lệnh cho Chúa hoặc trái lời Chúa dù mình không hiểu. Khi Phêrô biết không để Chúa rửa chân, ông sẽ không được dự phần gì với Chúa. Để vớt vát lại thái độ sai lầm vừa qua, Phêrô không những để Chúa rửa chân mà còn yêu cầu Chúa rửa thêm tay và mặt cho ông nữa. Một lần nữa, Phêrô lại hiểu sai. Việc Chúa rửa chân chỉ là biểu tượng của tấm lòng và tâm trí được tẩy sạch, chứ không có mục đích rửa sạch thân xác. Tất cả những diễn tiến này tuy cho thấy lòng yêu kính Chúa nồng nàn trong Phêrô, nhưng cũng đồng thời cho thấy giới hạn hiểu biết của ông về chương trình của Chúa. Có lẽ giây phút đáng buồn hơn hết là lúc Chúa rửa chân cho Giuđa. Chỉ riêng một mình Chúa Giêsu đã biết tất cả những âm mưu gian ác đen tối trong lòng Giuđa, vì nếu các môn đệ khác biết được, chắc chắn họ sẽ không để cho Giuđa tham dự bữa tiệc này. Chúa Giêsu có thể đọc được mọi ý nghĩ trong trí Giuđa. Ngài bảo các môn đệ rằng rửa chân không làm cho mọi người trong đám họ tinh sạch. Các ngươi đã được tinh sạch, nhưng không phải tất cả đều tinh sạch. Tuy nhiên, hành động rửa chân của Chúa có tác động như những lời thức tỉnh vẫn không làm cho Giuđa thay đổi. Giuđa đã vượt giới hạn, đã đi quá xa. Có thể Giuđa cũng đã âm thầm khinh bỉ hành động của đấng ông ta đã quyết định phản nộp. Nếu đấng Mêsia mà lại cúi xuống làm công việc của một nô lệ như thế này, thì chẳng ai trông mong có được một cuộc cách mạng vĩ đại nào. Nước trời và các nguyên tắc của nước trời dường như còn rất xa lạ đối với tâm trí tối tăm và tấm lòng cứng cỏi của Giuđa. Bài học về lòng khiêm nhu và tinh thần phục vụ đã được Chúa Giêsu dùng chính Ngài làm gương mẫu để truyền đạt cho các môn đệ. Ngài là Chúa, là Thầy, họ là học trò, là tôi tớ, nhưng Ngài đã phục vụ họ như một nô lệ. Sau lễ ngũ tuần, họ đã hiểu được ý nghĩa của gương mẫu này. Danh tiếng và sự vĩ đại họ đạt được hoàn toàn không theo cách thức của trần gian, nhưng bằng con đường khiêm cung phục vụ tha nhân. Về sau trong lịch sử hội thánh, việc rửa chân lẫn nhau đã được thực hành như một biểu tượng bày tỏ lòng khiêm hạ, và hiện vẫn còn được thực hành ở một số nhóm tín hữu như một biểu tượng của tình thương và tinh thần phục vụ chân thành, đặc biệt là trong mùa chay. Chúng ta nghe lại lần nữa phân đoạn kinh thánh này. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng: Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hiện nay ngươi không biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì sạch cả. Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Và các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài biết ai sẽ phản Ngài, tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng Thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.
Trong
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.